Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, ông bà ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vậy mình có nên khắt khe và không dùng ái ngữ để dạy con cái hay không? Nếu la mắng mà con cái nó nghe lời mình thì có tội hay không? Kính cảm ơn Thầy Phật tử Trang Tâm. Kính thưa đạo hữu Trang Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, lời nói yêu thương, lời nói ái ngữ là một trong những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy cho tất cả chúng ta cần phải thực tập. Trong cuộc sống này đây, khi mà có sự tương tác với người khác, ai cũng muốn những cái cung bậc êm ái, hiền hòa, dễ thương, dễ mến. Đó là điều chân thật. Còn khi mà chúng ta khởi lên cái tâm sân hận, rầy la mắng chửi, thì tất cả những cái đó đều là cái mà thể hiện cái lòng sân và muốn chứng tỏ cái bản ngã của ta đây. Khi mà chúng ta dạy con của mình thì không hẳn là chỉ bằng cái lời nói không thôi mà con của mình có thể nghe được. Mà con của mình nghe được đó, nó lại nhìn bằng cái hành động của ta, bằng cái sự cư xử của ta và bằng cái tình thương yêu mà thật sự mình đã dành cho con của mình đó, chứ không phải là chỉ lời nói. Đôi khi chúng ta chỉ có nói thôi, còn tự bản thân mình thì không chịu làm, cho nên người ta nhìn thấy hành động của mình mà người ta không phục. Chính vì cái yếu tố không phục đó mà mình nói bao nhiêu đi nữa, người ta cũng không nghe lời của mình nói. Vậy thì có một cái lời nói, mà lời nói đó bằng hành động. Khi cha mẹ mà dạy con cái đó thì đều phải xuất phát từ cái tình thương yêu chân thật. Không có cha mẹ nào mà muốn con của mình nó đau đớn hết cả. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về tiền thân của Đức Thế Tôn như thế này. Lúc bấy giờ Ngài là một bậc thiền trí và sống ở trong cái am gần ở nơi cái bìa rừng. Thế là nơi đó có một cái dòng suối. Một hôm nọ thì có một bà mẹ, bà ta đem con của mình ra cái bờ suối đó để tắm. Sau khi tắm cho con xong rồi thì bà đặt cái đứa bé đó ở trên bờ và bà đi xuống sông để tắm. Lúc bấy giờ thì có một con quỷ. Con quỷ này thấy đứa bé đó cho nên liền lập tức tới nói chuyện với đứa bé kia và bồng cái đứa bé đó đi. Bà mẹ này thấy con quỷ bồng đứa bé đó đi thì liền lập tức nhảy lên bờ và chạy rượt theo để đuổi bắt lại cái con quỷ đó mà giành đứa bé. Khi mà bà bắt được con quỷ thì bà giành giật đứa bé kia. Bà mới nói với con quỷ rằng tại sao mà nhà ngươi lại lấy con của ta đi. Con quỷ nó mới nói là đây không phải là con ngươi mà là con của ta. Thế là bà và con quỷ kia cãi qua cãi lại rất là to tiếng. Vậy thì cái bậc thiền trí đang tu tập này ở trong cái am cốc đó nghe được và đi ra để hỏi chuyện. Cái bà này mới nói rằng đây là con của tôi, nhưng con quỷ này nó đã bắt cắp con của tôi, cho nên xin Ngài hãy làm ơn xử cho cái vụ này. Và rồi cũng ngay lúc ấy thì con quỷ nó cũng nói rằng đây chính là con tôi và bà này đã giành giật, cho nên xin Ngài hãy xử giúp cho. Bậc thiền trí này mới nói rằng bây giờ hai ngươi hãy tập hợp hết tất cả dân làng lại đây, rồi ta sẽ xử vụ này. Lúc bấy giờ thì bậc thiền trí đã có mọi người làm chứng, cho nên mới nói tất cả mọi người rằng bây giờ con quỷ cầm hai tay và cái người mẹ này cầm hai chân và hai người cứ kéo. Nếu như đứa bé này mà về người nào nhiều hơn đó thì người đó chính là mẹ của đứa bé. Thế là con quỷ và người đàn bà này đã kéo. Nhưng mà khi kéo như vậy rồi thì đứa bé nó đau, nó khóc lên. Thì người mẹ này thấy con của mình khóc như vậy đó thì liền lập tức buông tay ra để cho em bé khỏi có bị đau. Và lúc bấy giờ cái bà mẹ thật của đứa bé này chỉ đứng đó mà khóc thôi chứ không thể nói hơn một tiếng nào được nữa vì thấy con của mình đã đau lắm. Cho nên rồi ngay lúc đó thì cái bậc thiền trí này mới hỏi mọi người rằng khi mà người mẹ thấy con của mình đau như thế thì người mẹ có nỡ nào kéo con của mình không? Mọi người mới nói rằng người mẹ không thể nào kéo con của mình khi con của mình đau như thế cả. Lúc bấy giờ thì bậc thiền trí mới nói rằng người mà đã thả con ra đó chính là mẹ ruột, và con quỷ kia đã chấp nhận rằng mình không phải là mẹ của đứa bé. Thưa tất cả quý vị, đó là một bài học hết sức sâu sắc. Tình của mẹ, nghĩa của cha luôn luôn mong muốn và hy sinh cho con của mình rất nhiều thứ để con của mình có thể trở nên người hữu dụng trong cuộc sống này. Cho nên trước khi mình thể hiện những cái sự yêu thương một cách nghịch hạnh thì mình hãy thể hiện một cách yêu thương chân tình và sâu đậm nhất trên ba cái phương diện lời nói, ý nghĩ và hành động, để cho đứa bé kia nó có thể cảm nhận một cách sâu sắc cái tình thương yêu đó từ nơi trái tim của người mẹ. Đó chính là điều mà hạt giống từ bi của chúng ta đây sẽ được gieo rắc từ những cái mầm sống đầu tiên cho một con người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.